Xin trân trọng kính giới thiệu sáng hôm nay trường chúng ta đón phái đoàn Ni sư Thích Nữ Hương Nhũ, Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương, Ủy viên Thường trực Phân ban Đặc trách Ni giới Trung ương, giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Thiên Quang, thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương, cùng quý Phật tử đạo tràng chùa Thiên Quang và các tường tỉnh viên thành phố Buôn Mê Thuột, xin trân trọng kính giới thiệu chung và đón tiếp phái đoàn cúng dường chiều sáng hôm nay, gồm có chư tôn đức trong ban giám hiệu của nhà trường, cùng quý tăng ni sinh và học viên cư sĩ đang hiện diện trong hội trường. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay nữa. Vào giờ này, kính cung thỉnh ni sư Thích Nữ Hương Nhũ có đôi lời phát biểu trước buổi cúng dường cũng như là chia sẻ pháp thoại sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa toàn thể quý thầy, quý sư cô, cũng là hành giả mùa an cư kiết hạ Phật lịch 2566, cũng là tăng ni sinh của trường Trung cấp Phật học thành phố Đà Nẵng. Kính thưa toàn thể quý học viên, cư sĩ cũng đang hiện diện hôm nay. Dạ, trước hết thì con vô cùng cảm động khi được về trường Trung cấp Phật học thành phố Đà Nẵng. Tất nhiên là với một cái nhân duyên rất là sâu đậm với lại là thành phố Đà Nẵng. Trong những cái lần được về đây chia sẻ pháp thoại với lại các đạo tràng Phật tử ở nhiều ngôi chùa, đặc biệt đối với Thượng tọa Thích Trúc Tín, thì chúng con đã có những năm tháng cùng học với nhau tại Ấn Độ, rồi bây giờ cũng cùng dạy ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Đã. Cho nên là cũng ngưỡng mộ Thượng tọa và ngưỡng mộ chư tôn đức tăng ni, những vị đang là làm cái sứ mạng hoằng dương chánh pháp và giáo dục trên cái thành phố Đà Nẵng này. Cho nên trong cái chương trình cúng dường hạ trường thì chúng con có đi một vài tỉnh xa, và một trong những tỉnh đầu tiên mà chúng con đặc biệt rất là quan tâm có thể đó là thành phố Đà Nẵng. Dạ, con xin thưa quý thầy tọa. Đối với tăng ni sinh của Đà Nẵng thì con cũng được tiếp cận trong những cái năm tháng con giảng dạy tại học viện, thì quý vị rất là chăm chỉ, dễ thương, học giỏi. Nói cho đúng thì là tăng ni sinh của Đà Nẵng mà vào Học viện Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh cũng để lại những cái ấn tượng rất là tốt đẹp trong lòng của các giáo thọ. Vì vậy đó thì hôm nay chúng con đi đến đây nó cũng có đầy đủ những cái nhân duyên, và hơn hết là cái niềm hạnh phúc, cái tình cảm trong lòng của chúng con đối với quý thầy, quý ni sư và toàn thể quý tăng ni sinh của trường Trung cấp Phật học thành phố Đà Nẵng ạ. Con kính bạch quý ngài trong ban giám hiệu, quý giảng viên giáo thọ của trường, được sự cho phép của quý ngài trong ban giám hiệu trường Trung cấp Phật Đà Nẵng, thì chúng con xin được chia sẻ thăm quý thầy, quý sư cô trong trường của chúng ta một chút. Chúng con rất là tri ân với cái ân huệ này. Kính bạch quý thượng tọa, quý ni sư, quý sư cô, giảng viên, giáo thọ, chứng minh, hộ trì, giờ phút này cho con đôi phút để được chia sẻ với quý thầy, quý sư cô, tăng ni sinh, hành giả an cư tại trường Trung cấp Phật học thành phố Đà Nẵng. Mô Phật. Quý thầy, quý sư cô, những tăng ni sinh rất trẻ mà hôm nay chúng ta có nhân duyên được hội ngộ với nhau, con muốn nói rằng con rất là hạnh phúc. Bởi vì đi thì đi giảng cũng rất là nhiều đạo tràng, nhưng mà cứ khi nào mà được tiếp cận với những nơi mà người nghe là những người mang năng lượng của tuổi trẻ thì lòng con lại dạt dào niềm hạnh phúc. Tại vì đến với các cái khóa tu thì người già, đúng không? Rồi người trẻ, rồi doanh nhân, người khuyết tật, rồi là thanh thiếu niên, đủ mọi cái đối tượng ở lứa tuổi khác nhau. Nhưng cứ đi đến đâu mà có năng lượng của tuổi trẻ, có lòng nhiệt thành, thì đó lại có một cái niềm hạnh phúc rất là lớn đối với chúng con. Và Đức Phật dạy trong cuộc đời chúng ta có bốn thời điểm vàng son. Mà ai biết sử dụng bốn cái thời điểm vàng son ấy thì đó là những người trí tuệ trên thế gian này. Thời điểm vàng đầu tiên đó là tuổi trẻ có sức mạnh nhưng mà không kiêu mạn, lại phát tâm tu học Phật Pháp. Đó là thời điểm vàng quý giá đầu tiên. Thời điểm vàng thứ hai đó là con người ta có giàu có của cải nhưng lại biết bố thí và phát tâm tu tập. Thời điểm vàng thứ ba là luôn lắng nghe học hỏi, thọ trì chánh pháp. Thời điểm thứ tư là luôn luôn trong mọi giờ, mọi lúc, kể cả những lúc thuận duyên nhất, con người ta vẫn quán tam pháp ấn, khổ, vô thường, vô ngã. Mà mở đầu khi chúng ta gặp nhau là thượng tọa hiệu trưởng đã nói, cái gì mà nó suông hết là nó không có hay đâu. Nó luôn luôn nó có những cái vấn đề của nó. Thì trong mọi lúc, dù suông, thuận hay là nghịch, chúng ta vẫn phải quán tam pháp ấn. Các pháp vốn là khổ, vô thường và vô ngã. Mà tuổi trẻ của chúng ta, tăng ni sinh trẻ của chúng ta nhận biết rất rõ điều này, thì chúng ta, cái đường tu tập của chúng ta nó mới có nhiều cái giá trị hạnh phúc. Tuổi trẻ lo tu là cái thời điểm vàng quý giá nhất. Vì sao? Vì sức mạnh như vậy nhưng vẫn là vô thường. Và chính vì vậy chúng ta sẽ thấy rằng mình tuổi trẻ, mình có sức mạnh nhưng mà mình biết các pháp nó vốn vô thường. Tuổi thanh xuân ví như nước vậy, dù mở ra hay mình nắm chặt, tất cả đều chảy qua kẽ tay. Cho nên tự hào với tuổi trẻ nhưng rồi cũng phải già. May thay đường thiên lý, ta ngộ lý chân thường. Từ duyên nào gặp lại, nghe tiếng gọi thiên thu. Phút nào dừng chân lại, ôi đời quá nhiệm mọc. Khi nào mình biết dừng lại, quan sát ngay thực tại, đó là phút giây nhiệm mọc. Đó là cái lý chân thường của những người tu sĩ chúng ta. Quý vị tăng ni sinh thân mến, sống ở trên đời thì ai cũng muốn có hạnh phúc hết. Và chúng ta đi chọn con đường xuất gia là chúng ta cũng biết hướng đến một giá trị hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc đó ở đâu? Con nghĩ rằng chính ở cách sống, ở cách nghĩ, cách ứng xử của chính mình trong cuộc sống hàng ngày, hạnh phúc nó từ đó. Chứ còn con người ta cũng thường hay nghĩ nó sẽ chỗ này, chỗ kia, ở đâu cũng sẽ là có điều kiện của nó. Mà điều kiện thì là vô thường. Cho nên á, cách sống thôi, cách nghĩ thôi, cách ứng xử, mình cảm thấy vui, mình thấy hạnh phúc là bởi vì là cho người và cũng lợi lạc cho mình, thì tất nhiên mình sẽ có hạnh phúc. Người tu hành mà mình không có hạnh phúc, chắc có lẽ chúng ta có cái gì sai. Chúng ta có nghĩ như vậy không? Rất nhiều bạn trẻ, nhất là sinh viên, họ hay hỏi về làm sao sống để có hạnh phúc. Mà các vị đó đang hướng đến một cái xã hội, một cái lối sống hưởng thụ bởi quyền lực, bởi vật chất, bởi những gì được hưởng thụ. Và đó là, họ cho đó là giá trị hạnh phúc. Cho nên họ tìm đến chúng ta để hỏi đến quý thầy, quý sư cô có hạnh phúc không? Thì cái điều đó mình phải được sự trải nghiệm thật sự. Mình không thể nói bằng giấy tờ, bằng lý thuyết. Cho nên người tu hành mà không có hạnh phúc, chắc chắn chúng ta có cái gì sai trong cái cách tu tập của mình. Nghĩa là ta tu nhưng ta vọng động liên miên, ta đang bị cuốn theo cái thế giới mộng tưởng điên đạp này. Kính thưa quý thầy, quý sư cô tăng ni sinh, thế giới này biến động, mà diễm phúc thay ta lại được học cái đạo, mà đạo của chúng ta là đạo vô cầu, đạo vô chấp. Và tâm vô chấp mới đoạn diệt não sầu. Nhưng mà chúng ta không có hạnh phúc bởi vì là đụng vào đâu thì cầu ở đó, đụng tới đâu thì chấp tới đó. Hôm nay chúng ta gặp nhau, tất nhiên đó là duyên, nhưng mà chính xác hơn là giữa chúng ta có một tầng sóng tương ưng với nhau. Chúng con đều gặp quý thượng tọa, quý sư này lâu rồi, và rất lâu rồi đâu có gặp, nhưng mà vẫn có một cái tầng sóng tương ưng. Cho nên không gặp, mà khi gặp có thể rút ra gan, rút ruột ra để nói chuyện với nhau, vì chúng con là chung một tầng sóng. Tầng sóng sống tốt đời, đẹp đạo, sống ích lợi cho chúng sinh. Chứ không phải cần ở sát bên nhau mà rồi đau khổ cho nhau đâu. Cho nên chúng ta đây cũng vậy. Con gặp quý thầy, quý sư cô, chắc chắn chúng ta phải có tầng sóng tương ứng, tầng sóng khế hợp. Cái điều này nè, ngay cái thời buổi bây giờ đã chứng minh nè. Chẳng hạn như sao? Với cái mạng Internet là khoa học đang ứng dụng, điện thoại di động thông minh, smartphone phải không? Tất cả những cái thông tin, những cái mọi thứ có thể cung cấp cho chúng ta. Cung cấp bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, chỉ cần sóng thích hợp như Wi-Fi, như công nghệ truyền thông 3G, 4G, sóng vệ tinh thì tự nhiên chúng ta bắt được tần sóng. Cho nên đó, chúng ta đó sẽ có kết hợp với nhau bởi cái sóng. Mà cái sóng của chúng ta là gì? Sóng của những người tu hành, sóng của những con người xác định cái hạnh phúc trên thế gian này, đó là sống làm đẹp cho đời, làm cho con người được hạnh phúc, đi theo cái con đường, cái lý tưởng của Đức Phật. Ta ra đời vì một nguyên nhân duy nhất là đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Như vậy, nếu chúng ta gặp nhau bởi cái tầng sóng đó, chúng ta đang có hạnh phúc. Bởi vì cái bản chất thế giới này là vô thường, là không thể trụ, không dừng lại, và kể cả chết cũng không dừng lại. Cái thế giới này là thế giới biến động. Cho nên chúng ta để cho cái thế giới này cuốn chúng ta đi, chúng ta sẽ đau khổ. Vì cái thế giới này là nó ảo hóa, nó động. Mình cảm thấy là khoa học bây giờ thế kỷ 21 mới làm cái điều mà ở trong cái tinh thần của Phật giáo, ưng vô sự trụ nhi sanh kỳ tâm, đã từ bao nhiêu kiếp rồi. Có chỗ nào để trụ nào? Không có. Cái chết cũng không dừng lại, thức chuyển qua một đời sống khác, gọi là tái sinh chuyển kiếp. Bản chất của thế giới vô sở trụ, không có một điểm cố định nào để mà dừng nghỉ. Tâm thức cũng không hề im lặng. Tâm thức nó quán tưởng, nó phiêu du. Cái thân tứ đại này cũng chuyển động theo mọi sự chuyển động của ngân hà trong vũ trụ. Do vậy, nếu chúng ta không có pháp tu, chúng ta điên đảo. Bởi vì bây giờ là càng biến động khủng khiếp nữa. Cho nên không có pháp tu, chúng ta sẽ đau khổ, mặc dù chúng ta có thân tướng của người tu. Và quý thượng tọa, còn muốn nói với quý thầy, quý sư cô, chúng ta lại có một cái rất là thuận, là mình đã có một cái sóng tương ưng rồi. Còn khi đến những nơi mà không có sóng tương ưng, nó vất vả lắm. Nhiều khi đi dạy về đó, mệt lắm, mệt lả người luôn. Đó, cái điều đó là quý thượng tọa hiểu rõ nhất. Mình cũng đi dạy như thế, hoặc thậm chí cũng không có nói gì, mà đến nó về thở không nổi. Không có sóng tương ưng, năng lượng khác nhau. Thì cho nên á, một cái ly nước trong mà một cái ly nước đục thì tất nhiên phải rất rất nhiều nước trong mới làm cho cái ly nước đục kia trong lên. Phải đổ vào rất nhiều, rất nhiều. Và nước đục cứ trào ra mãi. Đó. Cho nên á, tại sao mà có nói đến năng lượng của sự tu tập, năng lượng của sức mạnh tuổi trẻ, năng lượng của sự tinh tấn. Nó giúp cho chúng ta rất nhiều. Nó đem lại cho chúng ta rất nhiều niềm hạnh phúc trong cái đời sống của những người xuất sĩ, những người con của Đức Thế Tôn. Kính thưa quý thầy, quý sư cô, ta không có hạnh phúc do tâm ta đầy những vết thương. Ai cũng có hết. Điều Đức Phật đã nói trong Kinh Tăng Chi Bộ, một thời Ngài trú ở Sravati, vườn Jetavana, vườn ông Cấp Cô Độc. Tại đó thì Ngài dạy các tỳ kheo rằng: này các tỳ kheo, có ba hạng người xuất hiện trên thế gian này. Hạng người xuất hiện với tâm đầy những vết thương, hạng người xuất hiện với tâm như chớp sáng, hạng người xuất hiện như kim cang. Và này các tỳ kheo, thế nào là người xuất hiện với tâm như vết thương? Họ xuất hiện nhưng tâm bất mãn, phẫn nộ, hiềm hận, họ muốn rất nhiều. Họ không cần biết họ làm được hay không, nhưng họ rất muốn. Muốn không được, tâm họ chảy máu, lỡ lói. Chỉ khi nào họ được thì cái vết thương đó nó mới lành, nhưng mà làm sao lành được? Hết muốn cái này sang muốn cái kia. Muốn cả tình yêu, muốn vật chất, muốn tiền tài, muốn danh lợi. Mà người xuất gia của chúng ta, nếu không khéo tu, chúng ta cũng bị cuốn vào những vòng sóng đó với những cái lớp vỏ rất là hợp pháp nhé. Cho nên Đức Phật nói rằng tâm người như vết thương, họ thường sân hận và bực tức. Vết thương đó cứ làm mổ, nếu chỉ cần một cái miếng sành, một cái cây gậy chạm phải thôi thì tuôn máu mổ nhiều hơn. Người ít có cười lắm, cho nên chúng ta phải an lạc, chúng ta phải vui. Chúng ta không có cái gì mà phải sân hận phiền muộn hết. Cái sự chân thành, cái cởi mở của mình, mình đi vào một mọi con người. Chứ mình cũng, đây là tại sao con nói ni. Ni thường thường hay kết cái gì ở trong á. Một kết á, đây không phải nói là nói vậy rồi cái gì mình cũng đi nói. Nhưng mà con người mình sống phải biểu vỗ tay là vỗ tay, cười cười và biểu nói là đứng dậy phát biểu. Nhưng mà không, biểu phát biểu là không, nhưng mà xong rồi thì lại nói rất nhiều. Mình mong mình được tu là hạnh phúc lắm rồi. Nên nhớ trước thời Đức Phật làm gì có ni đoàn, làm gì có người đi xuất gia. Cho nên con thấy được đi tu là hạnh phúc rồi. Nhưng mà mình chưa sử dụng hết cái viên ngọc, cái chân tâm Phật tánh vốn có. Cho nên con thấy Đức Phật nói tâm người như vết thương, thì con nghĩ tới các em ni sinh của chúng ta. Đừng có để cho mình sống với những cái vết thương. Rồi khi mình gặp cái người mà người ta nói những cái chuyện rất là hạnh phúc, là lập tức mình cũng rất là an lành hạnh phúc. Nhưng mà thử người ta than đi, mình than nhiều hơn người ta. Cho nên là không được. Mình phải luôn luôn mình đi một cái con đường mà mình hạnh phúc là được thừa hành Phật sự. Nên nhớ bây giờ vẫn có rất là nhiều tôn giáo, người nữ không bao giờ có một cái vị trí gì để được gọi là làm lợi lạc cho người khác. Mình chỉ xin được làm lợi lạc thôi, cho chúng sinh thôi. Có những tôn giáo vẫn chưa bao giờ cho phép điều đó. Thôi bây giờ chúng ta nói tiếp. Thì Đức Phật mới nói, hạng người á mà tâm được ví như vết thương thì lúc nào cũng sẵn sàng chảy máu, thì là dễ khóc, dễ buồn. Người thứ hai là hạng người với tâm như chớp sáng. Đó là chúng ta đó. Nói chơi là cái chuyện vết thương, nhưng mà cái chánh, mà Đức Phật nói chớp sáng nghĩa là cũng khi tắt, khi sáng lên, đúng không các vị? Là khi chúng ta có khổ đau, chúng ta nhận biết. Hiềm hận mình nhận biết, đau buồn mình nhận biết, vui hạnh phúc mình nhận biết. Và mình biết nguyên nhân, mình biết con đường tu tập, mình biết vị ngọt và sự xuất ly. Đó là tâm như chớp sáng. Và Đức Phật rất mong tất cả chúng ta hãy sống với tâm chớp sáng càng nhiều càng nhiều. Thì ví như một người có mắt sẽ thấy sắc trong đêm tối mù mịt. Đó là những cái ánh sáng chớp lên, thì cái người tu chúng ta phải thường xuyên được sáng lên. Bởi vì tâm kim cang là các vị đã đoạn diệt tất cả các lậu hoặc mà chứng ngộ với tâm giải thoát, tuệ giải thoát thì A-la-hán rồi. Thì mình chỉ còn có hai cái trạng thái tâm kia thôi, là tâm như vết thương và tâm như chớp sáng. Vậy quý thầy, quý sư cô nghĩ chúng ta nên chọn cái trạng thái tâm nào? Đó, có phải hay không? Thì cái cư sĩ người ta cũng chớp sáng lên, phải không? Nhưng mà không, im. Im, im. Thì đó là vết thương. Mình chớp sáng, cái gì sáng là đó, đó. Ánh sáng là vui, phải không? Cái gì mà tượng trưng cho ánh sáng là chư thiên, ánh sáng là trí tuệ, ánh sáng là quang minh. Cho nên Đức Phật nói chớp sáng để chứng tỏ là chúng ta không có sáng hoài. Cho nên Trong ba trạng thái tâm, chúng ta hãy chọn trạng thái tâm chớp sáng. Chớp sáng càng nhiều, hạnh phúc càng nhiều. Kính thưa quý thầy, quý sư cô, như vậy, những phút tâm lóe sáng là chúng ta hiểu vì sao ta khổ đau. Ta sẽ có pháp đối trị để ta được an vui. Pháp đối trị là tự hiểu chính mình. Tuy nhiên trạng thái tâm đó lại không nhiều trong đời sống, bởi chúng ta thường hay mất chánh niệm. Chúng ta quay sang oán trách cuộc sống, và do vậy hay đi tìm kiếm cái vui mà chúng ta là người xuất gia, nhưng trong pháp hành ta lại chưa có thấu triệt. Cho nên viết bài thì viết rất là hay, không nào? Nhưng bắt đầu nhìn lên cái mặt cái là thấy không có vui tí nào. Mình phải có pháp hành. Mình nói đây là tôi đang đi trên con đường của thánh giả, đang thực hành, nhưng mà nhìn chúng ta không vui tí nào. Nói tới đây thì con nhớ đến ông Matthew Ricard, một cái nhà khoa học về thần kinh. Tức là ông nghiên cứu cái trạng thái thần kinh nào mà con người ta được hạnh phúc. Ông nghiên cứu bao nhiêu năm, ông tuyệt vọng, và cuối cùng ông đi xuất gia. Ông là người Pháp. Ông nói rằng thầy ông từng dạy Phật giáo có rất nhiều điều hay để học, nhưng điều quan trọng là chở bao nhiêu, chuyên chú quá nhiều vào sách vở lý thuyết mà chẳng có thực hành thì cũng là không, bởi thực hành mới là trọng tâm của sự tu tập trong chánh pháp. Và chính vì quên thực hành nên tâm ta đầy những vết thương. Vì vậy, hạnh phúc cuối cùng trở thành một khái niệm mơ hồ, bởi vì chúng ta lẫn lộn giữa hạnh phúc đích thực của con người được tu tập với cái cảm giác thích thú. Cái học kỳ mới này con sẽ dạy cái môn là Buddhist Psychotherapy, tâm lý học trị liệu. Bởi vì ta học, ta giỏi rất là nhiều thứ, ta không trị được cái bệnh tâm của mình, bệnh khổ đau của mình. Thì các vị sẽ thấy rằng đó, chúng ta thấy khi mình thích thú một cái gì mình cho là mình hạnh phúc, nhưng đó là cảm giác, mà tất cả cảm giác là vô thường. Nhưng mà con người ta chỉ sống chạy theo cảm giác thôi. Vì vậy, chúng ta chạy theo cảm giác, nhảy lên vui sướng, reo hò, rồi đã mệt nhoài ra, chán nản, nó chán rồi. Gì mà nó không ngán, phải không? Như chúng ta tùy thuộc vào một cái hoàn cảnh đã để mà thích thú. Ăn cái món đó rất ngon, rất thích. Ăn đi một bữa, hai bữa, ba bữa là các vị, là vĩnh biệt, sợ lắm. Cho nên tại sao mà những cái đất nước văn minh mà con người thành đạt, người ta tuyệt vọng, là bởi vì người ta lầm giữa cái gì? Giữa hạnh phúc đích thực và cảm giác, cảm giác thích thú tạm thời. Cho nên giới trẻ bế tắc, mà tăng ni trẻ chúng ta nếu không xác định được đâu là cái nguồn chân hạnh phúc với những cảm giác được thỏa mãn, thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục khổ đau, tiếp tục tìm vui trong cái hưởng thụ, trong vật chất giống như thế tục. Rồi cuối cùng ta có tất cả, rồi vẫn không thấy hạnh phúc và bế tắc. Như vậy, sự hưởng thụ như thế gian quan niệm không bao giờ đó là chân hạnh phúc. Như vậy, hạnh phúc thật sự thì mỗi người có một cái cảm nhận riêng. Nhưng mà con nói một cách ngắn gọn thôi, ai cũng có trải qua. Ta học, ta tu nè, người cư sĩ thì sống nè, rồi phụng sự nè, cống hiến, ta đi ngắm biển, ta lên núi cao, dưới bầu trời đầy sao, nằm trên bờ cát, vân vân, ta cảm thấy an lạc. Cái đó có hạnh phúc không? Chúng ta sẽ có hạnh phúc khi trong nội tâm không có xung đột. Nghĩa là trạng thái nó không có tham, không có sân, không có si. Thông thường khi mình có một cảm xúc, ví dụ tức giận, thì mình sẽ nghĩ mình chính là sự tức giận. Mình vui, mình nói mình chính là niềm vui đó. Mình đi đồng hóa mình với cảm xúc. Mà trong khi cảm xúc là vô thường, mọi các pháp tu thiền, nhất là thiền quán, để gì? Để nhận ra cái chân lý vạn pháp là vô thường. Nhưng mà mình vẫn không bao giờ phân biệt giữa cái chân tâm với cái cảm giác. Cho nên mình khổ đau hoài thôi. Thái độ của ta, thay vì đi tìm lý do của giận, của vui, chúng ta hãy nhìn nó Nó là một hiện tượng. Khi mà chư thiên hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, Ngài ngồi trong rừng đó, Ngài vui hay Ngài buồn? Ta không vui, ta không buồn. Có gì làm cho ta vui? Có gì làm cho ta buồn? Bởi vui buồn là cảm giác, mà ta sống với cái hạnh phúc chân thật. Đó, cho nên đó, làm sao mà mình tu tập, vui là mình có vui, buồn mình có buồn, nhưng mình giữ được cái chân tâm, cái tánh biết, thì cái đời sống của mình luôn có hạnh phúc. Thưa tất cả quý thầy, quý sư cô, hồi thời gian chắc cũng không có nhiều, hôm nào chúng ta chỉ biết khi mình có những vết thương dấy lên, hãy ngồi xuống mà hít thở. Đó là thiền tập. Thiền tập không phải bấm chuông reng lên ngồi thiền, mà khi đang mệt, ngồi thiền. Đang giận, ngồi thiền. Đang muốn, ngồi thiền. Đang ấm ức, đang khổ đau, ngồi xuống. Đó là gì? Đó là mình tự hóa giải các vết thương lòng. Cho nên thiền chữa trị các vết thương. Khi ta yên lặng, ta sẽ thấy sự biến động vạn pháp của thế gian. Ta thấy tâm ta biến động, biến động khủng khiếp, và ta tự chữa các vết thương lòng. Trước khi kết thúc thời pháp thoại sáng hôm nay, con xin phép hội chúng nhắc lại lời của Phật dạy trong kinh Tăng Chi Bộ. Khi Đức Thế Tôn trú ở Kosala, Ngài dạy cho các tỳ kheo: này các tỳ kheo, thành tựu sáu pháp thì các tỳ kheo hiện tại sống trong an lạc, hạnh phúc. Đó là sáu pháp gì? Thứ nhất, tỳ kheo phải ưa thích pháp. Cho nên cái hội chúng như vậy là con phải nói tuyệt vời. Con chưa có thấy ai ngó ra ngoài cửa sổ hết. Thứ hai, tỳ kheo ưa thích tu tập. Thứ ba, tỳ kheo ưa thích đoạn trừ các thói hư tật xấu. Thứ tư, tỳ kheo ưa thích viễn ly. Thứ năm, tỳ kheo không sân hận. Thứ sáu, tỳ kheo không hí luận. Con nói đó là những pháp đơn giản, nhưng chính những pháp này Đức Phật dạy, nếu ai thành tựu sẽ đoạn tận các lậu hoặc. Mình ưa thích pháp, ưa thích tu tập thì tự khắc mình đoạn tận các thói hư tật xấu. Tự khắc mình thích hạnh viễn ly, vì mình thích tu tập, nên sao mình lại hòa vào trong cái đám đông phức tạp, ô hợp. Thế tự động mình thích viễn ly, và tự động là mình không có sân hận, và tự nhiên là mình không có hí luận, mình không tranh cãi những điều vô ích, thể hiện cái ngã của mình. Cho nên, còn nhớ Thự Tọa Trúc Tín có chia sẻ trong một chương trình Phương Trời Thông Dông ở là cái khóa tu của chùa Giác Ngộ. Con nghe như thế này: không ai chê ông thầy tu dở, không ai chê ông thầy tu không có kiến thức, mà người ta chê ông thầy này tu không thật, ta chê ông thầy này không có đạo hạnh. Con thấy cái câu đó hay quá. Cho nên nhân cái buổi chia sẻ hôm nay, con nhắc lại những điều này. Tỳ kheo thích pháp phải sống trong diệu pháp. Thường trong tâm ta sẽ có hai nguồn ý sẽ hay khởi lên, một là từ chân tâm thanh tịnh, và hai là từ gì? A lại gia thức, gọi là a lại gia duyên khởi. Thì nếu mà mình sống không tham, không sân, không si, thì cái nguồn tâm khởi lên là thanh tịnh. Lời nói, ý nghĩ, việc làm thanh tịnh. Còn khởi lên từ a lại gia thức, gọi là a lại gia duyên khởi, thì tất nhiên nó sẽ mang đầy các nghiệp trước. Thì cái điều đó thì chúng ta cũng đã học hết rồi. Cho nên có những con người họ học rất nhiều mà không có hạnh phúc. Con rất thích cái câu chuyện này kể để kết thúc, đúng không? Đó là vào thời Đức Phật, trong thành Phong Đức, một vị tu khất sĩ tên là Tiểu Lộ, lớn tuổi rồi, mà cả cái cuộc đời của vị này lớn mới xuất gia, rồi căng tánh lại, người ta nói là ám độ, nói gì cũng hiểu, không nhớ. Mỗi lần lượt 500 vị tỳ kheo luân phiên dạy cho cái vị này, cũng dạy thôi à, ông ngồi cười vậy thôi à. Đó. Cho nên á, thì người ta cũng không thích ông á. Đó. Suốt 3 năm ròng không nhớ một bài kệ, bốn chúng đệ tử khắp cả nước ông này tối dạ. Nhưng mà Đức Phật là nhờ lòng từ bi, và Ngài biết ai rồi cũng sẽ đến ngày, đến giờ, đến thời, đến khắc. Ngày đó Đức Phật gọi ông đến truyền dạy một bài kệ thôi. Nhiếp ý gìn giữ lời, thân cũng đừng vi phạm, hành giả tu như thế vượt khỏi pháp thế gian. Thưa ông nghe như vậy đó các vị biết không? Ông vui mừng miệng đọc lại cái bài kệ đó ro. Trong khi hồi giờ là không có nhớ cái gì hết. Bây giờ có cái gì đâu ta, thân khẩu với ý à, canh chừng nó đi. Thì tự nhiên mình vượt cái thế gian đau khổ này. Thế rồi Đức Phật mới dạy cho ông ta biết. À, thân ba nghiệp, ngữ bốn nghiệp, ý ba nghiệp. Hãy quan sát sự sinh diệt vô thường. Nó đều vô thường hết, cho đừng có bám chấp vào nó mà canh giữ nó. Nếu mà hữu tình luân chuyển, tốt thì lên, xấu thì địa ngục thôi. Cũng từ thân khẩu ý Đức Phật mới thuyết giảng, từ đó dạy vô diệu pháp. Thì cái ông tỳ kheo tiểu lộ này khai tâm chứng đắc, chứng quả A-la-hán luôn, là chứng đạo ưng chân. Lúc đó là cả một cái nước và cả một tăng đoàn là biết ông này dốt. Thì vua Thắng Quân một ngày đã thỉnh Phật và tăng đoàn đến cúng dường trai tăng. Thì người ta mới là vô trong cái cổng là không có cho ông tiểu lộ này vô. Nó lại ông này tỳ kheo dốt. Cho nên á, Đức Phật biết là ông này sẽ bị ngăn cản, đưa cái bát của Đức Thế Tôn cho ông tiểu lộ. Đấy, con bưng bát cho ta. Cho mọi người vô hết, ông tiểu lộ ở ngoài bê bát của Đức Phật. Các vị biết làm sao không? Ông khác cổng nói, ông tu mà có biết cái gì đâu mà vô cúng dường. Ông ở ngoài đi. Ông chả biết gì hết á. Ông ở ngoài dùng đi. Để ông ở ngoài. Xong các vị biết làm sao không? Khi mà bắt đầu giờ cúng trai tăng á, ông đưa cái bát vào cái tay ông dài từ cổng vô ngay chỗ Đức Phật ngồi. Mà trong hội chúng thấy cái tay ai mà dài vậy, đặt cái bát lên trên bàn. Nói, tay ai vậy? Tay của tiểu lộ. Hóa ra ông đã chứng đạt ứng chân chỉ vì là canh chừng thân khẩu ý. Thế rồi từ đó thì là cái phước đức của tiểu lộ càng tăng trưởng và người ta càng quý kính ông gấp bội. Và Đức Phật nói, muốn đắc đạo không phải học cho nhiều mà chủ yếu là thực hành. Tiểu lộ là một bài học cho các ông về thân khẩu ý thanh tịnh, đó là vàng báu của cõi trời. Do vậy, học nhiều không thông hiểu, không thực hành, lãng phí tâm tư, phỏng có ích gì. Pháp thoại của con đến đây.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức trong ban giám hiệu nhà trường. Kính thưa ni sư Thích Nữ Hương Nhũ, ủy viên thường trực ban hoằng pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, ủy viên thường trực của ban phân ban đặc trách ni giới trung ương, giảng viên học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, trú trì chùa Thiên Quang, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Hôm nay ngày mùng 6 tháng 5 năm Nhâm Dần là một ngày vô cùng hạnh phúc cho ban giám hiệu và tăng ni sinh, học viên cư sĩ của trường Trung cấp Phật học thành phố Đà Nẵng đã được ni sư cùng với quý Phật tử trong phái đoàn đã đến trường cúng dường nhân mùa an cư kiết hạ cho tăng ni sinh, lại còn có lời pháp thoại, bài pháp thoại vô cùng ý nghĩa đối với tăng ni sinh và học viên cư sĩ trong việc tu tập, và làm cho tất cả đại chúng vô cùng là hoan hỷ. Thay lời cho chư tôn đức trong ban giám hiệu nhà trường và toàn thể tăng ni sinh, học viên cư sĩ, xin chân thành cảm ơn tri ân ni sư. Kính chúc ni sư pháp thể khinh an, tuệ đang thường chiếu, và sẽ có nhiều cái bài pháp hay mà có ý nghĩa để cống hiến cho cuộc đời. Cầu chúc tất cả quý cư sĩ trong phái đoàn sức khỏe, cùng gia đình được hạnh phúc an vui, và tiếp tục để mà tu tập và hộ trì chánh pháp của Đức Thế Tôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để đáp lại cái thâm tình của anh đi sư và phái đoàn, kính xin mời chư tôn đức trong ban giám hiệu và quý tăng đi sinh và học viên cư sĩ, chúng ta tụng ca một cái bài ca thiền của làng Mai, thiền ca làng Mai Ta Hạnh Phúc. Nếu ai ca được thì xin ca luôn. A Di Đà Phật.
Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã
sư cũng như là phái đoàn đến thăm lớp và có cái buổi pháp thoại rất là ý nghĩa. Vừa rồi thầy học vụ cũng thay mặt cho ban giám hiệu nhà trường cùng các tăng ni sinh có lời phát biểu tri ân cũng như là hai cái bài hát hết sức là có ý nghĩa mà lớp chúng ta có dịp làm quen, cho nên đa số cũng biết, nhờ vậy mà đã tạo ra được một cái làn sóng tương ưng thắp sáng niềm tin. Thì thời gian cứ nghĩ là sáng hôm nay là sẽ rất là chật hẹp, nhưng mà Phật Tổ như kéo thời gian ra cho chúng ta thêm, cho nên cảm giác nó vẫn rất là thoải mái. Giờ chỉ có 8 giờ kém 3 phút, nghĩa là thời gian còn rất là tốt luôn. Thì trong cái buổi pháp thoại sáng hôm nay là chắc chắn là tăng ni sinh sẽ rất là hào hứng về những cái nội dung rất là cốt lõi cái việc tu tập của người xuất gia chúng ta. Tuy nhiên ở trong cái buổi cúng dường sáng hôm nay là có quý Phật tử và đặc biệt là có thân mẫu đã xuất gia của ni sư Thích Nữ Hương Nhũ. Xin trân trọng kính giới thiệu. đó là người mẹ hiền đã sinh ra được một người con như là một cái món quà cho tất cả chúng ta. Cho nên đặc biệt là nãy giờ thì trong cái buổi pháp thoại thì Tiện cũng xin trân trọng và tri ân thân mẫu, bây giờ đã là sa di tỳ kheo giới rồi, rất là quý báu luôn. Cho nên chúng ta cố gắng về nhà dù dỗ cha mẹ được tu hết. Và đặc biệt là trong phái đoàn là có đoàn Phật tử Cát Tường tỉnh Viên ở thành phố Buôn Mê Thuột. Cũng xin giới thiệu chị Phật tử là đại diện cho đoàn đến cúng dường trường chúng ta ngày hôm nay. Riêng đối với quý Phật tử thì cũng xin có đôi lời chia sẻ, xin có đôi lời chia sẻ đến với phái đoàn của quý Phật tử đã đến với trường theo cái sự hướng dẫn của Ni sư Thích Nữ Hương Nhụ. Thì trước hết á, là ban giám hiệu cùng các quý tăng ni sinh và học viên cư sĩ vô cùng trân quý cái tấm lòng của Phật tử Cát Tường tỉnh Viên đã chắc chiêu cái giọt mồ hôi nước mắt lao động mỗi năm tháng để dành dụm sẻ chia hộ trì Tam Bảo. Thì trong cái ý nghĩa này cũng xin chia sẻ đến với quý Phật tử nói chung và quý Phật tử trong đoàn về cái giá trị của cái việc bố thí cúng dường một tí dành riêng cho quý Phật tử. Thì theo luận đại trượng phu của Bồ Tát Bà Đa La, trong cái luận đại trượng phu này á, có giải thích về cái giá trị của cái người làm bố thí rất là lớn. Về nguyên tắc á, thì một người mà phát tâm chia sẻ cúng dường bố thí thì đó là một trong những cái mấu chốt để mà bình an xã hội, bình an đời sống. Ở đâu mà có sự sẻ chia, ở đâu mà có cái sự cho đi thì ở đó là cái nền tảng để góp phần cho cái sự bình an trật tự cộng đồng. Thì đó là một cái chất liệu nó vô cùng quan trọng. Mà trong theo tinh thần của luận đại trượng phu của Ngài Bà Đa La đó, thì cho chúng ta ba cái phương diện để nâng cấp cái giá trị, để gọi là một cái đại trượng phu, còn không chỉ là trượng phu thôi. Nó có ba cái phương diện. Phương diện thứ nhất á, đó là người thực hành bố thí cúng dường á, đó là phải có cái tình thương và sự hy sinh. Trước hết là phải có cái tình thương với sự hy sinh. Chúng ta cứ nghĩ là mình có của cải vật chất mới đi bố thí, nhưng cái đó là cái thứ yếu. Còn cái nền tảng đầu tiên là phải có cái tình thương và cái sự hy sinh. Tại vì nếu mình cho đi mà không có tình thương, không có sự hy sinh, thì theo luận nói á, đó chỉ một dạng buôn bán thôi. Đó. Cho nên cái nền tảng của tình thương mình phải thiết lập trước. Mình quán chiếu vì sao mình cho. Theo cái pháp duyên khởi mà chúng ta học đó, chúng ta không thể tách rời lẫn nhau. Duyên khởi cho chúng ta thấy các pháp nó kết dính với nhau một cách chặt chẽ, không có một cái cự ly nào khoảng ra hết. Cho nên trên cái tuệ giác đó, chúng ta hành bố thí thì phải khởi cái tư tâm từ bi, lời tha tức là từ lời. Đó. Thì đó là cái ý nghĩa thứ nhất. Và từ cái ý nghĩa mà tình thương có sẵn được uôn đúc từ cái tuệ giác và có cái sự hy sinh rồi, thì chúng ta hy sinh bằng sức lực, hy sinh bằng trí tuệ, hy sinh bằng cái sự săn sóc, mà tất cả đều là tình thương và hy sinh, nó chưa hiện hữu ra cái nền tảng vật chất nào hết. Và cái bước thứ hai á, đó là bố thí vật chất, tức là phân phối những cái vật chất hiện hữu có thể cho người khác. Và cái vật chất được phân phối như thế này nó phải được đặt trên cái nền tảng của tình thương và sự hy sinh. Cái đó nó vô hình, nhưng mà nó chuyển tải, nó là một cái động lực, nó đẩy cái vật chất đó đi đến với người khác, là một sự kết nối, thành cái vật chất đó nó trở thành là tình thương luôn. Đó. Và cái thứ ba đó là bố thí với tinh thần vô ngã. Khi mình có cái tình thương rồi, mình có cái hy sinh rồi, mình có biết cái phân phối vật phẩm rồi, thì bắt đầu mình thấy mình làm những công việc cho chúng sinh, cho mọi người, giống như hoa đốm giữa hư không đó. Nó tiêu dung, giống như nhàn nó lướt qua sông đó, không để lại hình ảnh. Đó là cái mà chúng ta, quý Phật tử, kể cả chư Tôn Đức, chúng ta phải lưu ý cái hành sự của mình. Đó cũng là một cái pháp mà đứng đầu trong tất cả các pháp mà nó làm sáng cái cuộc đời của chúng ta ngay tức khắc, cũng giống như là nền tảng để thiết lập cái trật tự xã hội, và cũng từ cái chỗ đó xây dựng cái thế giới nóng bức đầy những cái oan nghiệt uẩn khúc, nó giải phóng được mà nó trở thành cái thế giới của cực lạc ngay tại đây, nhờ cái pháp bố thí đúng ba cái mức đó. Thì trong luận đại trường phu đã cho chúng ta thấy được cái giá trị của việc cho đi. Thì hôm nay quý đoàn quý Phật tử đến cúng dường, thì chắc chắn quý vị đã nghe rất nhiều bài pháp từ chư Tôn Đức cũng như là từ Ni Sư. Quý vị cũng đã thấu hiểu được cái việc làm của mình đến đây bằng tâm hoan hỷ, bằng sự thương kính tăng ni, bằng sự hy sinh và thể hiện trọn vẹn trong cái những giọt mồ hôi đó. Bây giờ nó đã lan vào cái đại dương, nó thấm vào lòng đất, nó không còn là một bóng dáng gì nữa hết. Thì cái việc cúng dường đó nó trở thành tuyệt vời, không có bóng dáng của ngã và ngã sở. Thì như thế mọi công đức của chúng ta sẽ viên mãn. Thì trong cái tâm mà vết thương đó, chúng ta sẽ được chữa lành. Và cái chớp, cái ánh chớp đó nó sẽ bắt đầu chớp nhiều hơn, nó sáng mãi ra. Đến với quý Phật tử cúng dường trưa hôm nay, và cầu nguyện cho tất cả quý vị trong đoàn luôn được hạnh phúc với trạng thái tâm an tịnh và có năng lượng tích cực nhất để tiếp tục sẻ chia cho cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.